Kính mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư đại chúng, hôm nay là tối thứ sáu ngày 31 tháng 12 năm 2021. Chúng ta đang ở tại khóa tu mùa đông tại tu viện Tây Thiên. Hôm nay là ngày thứ tư của khóa tu 6 ngày. Đại chúng có khỏe không? Mệt không? Mệt cũng phải ráng. Chỉ còn có mấy tiếng nữa thôi là mình bước sang năm mới. Ở Việt Nam hay là một số các nước đi trước mình vài tiếng, bây giờ đã đón giao thừa rồi. Thì chúng ta còn mấy tiếng nữa thì sẽ khép lại năm 2022. Ồ, 21. Phá Hòa muốn thử coi đại chúng có ngủ không á. Thưa đại chúng, năm nay khóa tu mùa đông của mình kéo dài 6 ngày. Lý do là tại vì mình được 2 ngày cuối tuần. Cho nên ngày mai mình ở đây mình ăn Tết. Và ngày Chủ nhật mình về Trúc Lâm. Và mình ăn Tết ở tại Trúc Lâm xong thì mình sẽ kết thúc khóa tu. Thì quý vị nào còn ở lại thêm vài ngày thì mời đại chúng trở về Tây Thiên để phụ dọn dẹp, chuẩn bị cho khóa tu mùa xuân. Thưa đại chúng, khóa tu năm nay trời rất là lạnh. Làm Pháp Hòa nhớ năm hình như 2018 hoặc 19 vậy đó. Thì mùa đông năm đó cũng rất lạnh. Và có những ngày âm xuống 48 độ. Năm nay chưa. Thấp nhất là chỉ có 39 độ thôi. Nên cũng còn có điểm lắm. Tuy rằng trời rất lạnh, nhưng Pháp Hòa cũng rất mừng là đại chúng không có ai có vấn đề gì hết. Mọi người đều ý thức giữ ấm và tham dự tất cả những thời kinh đầy đủ. Thì năm nay mình phát nguyện trì kinh Hoa Nghiêm. Đây là một bộ kinh đại thừa, một trong những bộ kinh đại thừa mà mỗi một khóa tu Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng. Vì Pháp Hòa biết rằng nếu như mình có khả năng mình thỉnh một bộ kinh về mình để trong tủ chơi, nhưng mà rất có ít khi nào mình sẽ đem thời gian của mình ra để mình tụng một bộ kinh như vậy. Có chứ không phải không, nhưng mà ít lắm. Và khi mà mình tụng với chúng như vậy đó, nó có cái năng lực, nó có cái năng lượng, nó làm mình tinh tấn. Cái điều kiện đầu tiên á, là quý vị đừng có chán nản khi đọc kinh không hiểu gì hết. Cái đó là một trong những cái mình phải thử. Ví dụ nè, hồi lúc mình trẻ đó, mình muốn lấy chồng, lấy vợ, mình có biết gì không? Mình cũng làm vậy, rồi rốt cuộc mình cũng đi hết đời vậy. Mà càng đi thì mình lại càng có kinh nghiệm hơn nữa. Thì tu tập cũng như vậy, không ai biết mình đi tu sẽ ra sao. Nhưng mà đã quyết định đi tu thì đi tu. Và từ đó trong cái con đường tu nuôi dưỡng mình rất nhiều. Và trong khi mình trì kinh, mình sẽ khám phá ra những cái từ ngữ, những cái ý nghĩa Pháp Hòa tin chắc rằng không ai sau khi tụng hai cái quyển kinh rồi mà không biết chút gì về kinh Hoa Nghiêm hết. Phải có, đúng không? Thì hôm nay mình không có phải là cái thời gian mình giảng toàn bộ kinh Hoa Nghiêm. Pháp Hòa giới thiệu. Thật ra thì Pháp Hòa đã từng trích giảng kinh Hoa Nghiêm. Ví dụ như khóa tu mùa xuân vừa rồi là Pháp Hòa có trích một phần ở trong một cái phẩm Phổ Hiền Thần Lực. Rồi thỉnh thoảng Pháp Hòa trích những cái đoạn ở trong phẩm Ly Thế Gian. Trong các bộ kinh Đại Thừa, Pháp Hòa rất là thích bộ thứ nhất là bộ Đại Bảo Tích. Hôm nào mình phát tâm mình trì Đại Bảo Tích. Nếu mà ai muốn trì kinh Đại Bảo Tích thì mình sẽ đi 9 khóa tu. Phải 9 mùa đông, tại vì bộ đó tới 9 tập lần. Bộ đó 9 tập mà nó cũng dày giống như kinh Hoa Nghiêm là 9 tập. Thì ở Trúc Lâm mình là trì được 2 lần rồi. Mình tụng bộ kinh Đại Bảo Tích được 2 lần rồi. Hôm nay Pháp Hòa, thật ra thì những bộ kinh Đại Thừa đó, Pháp Hòa dù chưa có nói trọn vẹn, nhưng mà lâu lâu Pháp Hòa trích những cái đoạn kinh ở trong đó ra để giới thiệu với đại chúng. Mà gần nhất đây đó là khóa tu mùa thu vừa rồi, mùa xuân vừa rồi. Rồi mới đây đi qua bên Victoria, Pháp Hòa cũng trích ở trong cái phẩm mà thập hạnh để giới thiệu với đại chúng. Lâu lâu những cái đoạn kinh hay thì lại mang ra chia sẻ với đại chúng. Thì thưa đại chúng, bộ kinh này á, nếu nói đầy đủ tên kinh là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Còn Hoa Nghiêm là mình nói tắt. Nói đủ chữ của trọn bộ tên của bộ kinh này là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Chữ đại ở đây á, nó không có nghĩa là đối với tiểu. Đại với tiểu ở đây không phải là cái nghĩa đó. Mà chữ đại ở đây là tượng trưng cho sự mầu nhiệm. Chữ phương, phương quảng là chỉ cho thế gian này. Phương là phương hướng, quảng là rộng. Như vậy thì thời gian và không gian ráp lại gọi là thế gian. Thí dụ như người ta hỏi mình thế gian là gì? Đúng không? Thế gian là có hai thứ. Một là thời gian. Thời gian có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Không gian thì có đông tây nam bắc. Thì có ba thời, có bốn phương, cho nên chúng ta gọi là thế gian. Thì cái chữ phương quảng ở đây cũng vậy. Chữ Phật là biểu tượng cho sự giác ngộ, sự tỉnh thức. Hoa Nghiêm, chữ hoa là hoa, chữ nghiêm là làm đẹp. Hoa Nghiêm là một tràng hoa tuyệt vời, mà chỉ có khi nào mình ở trong cái cảnh giới đó thì mình mới cảm nhận được nó. Ví dụ như là mình thích hoa lan thì mình nhìn hoa lan mình mới thấy hoa lan nó đẹp. Còn ai không thích hoa lan thì không có thưởng thức được. Vậy thì bây giờ ví dụ như trong 4 ngày nay mình ở trong cái thế giới này mà mình có enjoy được không? Là mình ở thế giới Hoa Nghiêm đó. Mình thấy tuyết rơi vẫn đẹp. Mình thấy tuyết trụ lại trên những cành thông vẫn đẹp. Và mình thấy tuyết bám lên những cái tượng Phật ở ngoài sân cũng rất đẹp. Và mình đi trên tuyết, mình nghe được cái tiếng xốp của tuyết cũng đẹp. Thì mình đang đi vào trong cái thế giới đó. Mà người khác, người ta không có cùng thì người ta không đi vào được cái thế giới Hoa Nghiêm đó. Cho nên nói tới Hoa Nghiêm là người ta muốn nói tới một thế giới đẹp. Mà cái thế giới đó không có lấy ngôn ngữ để trình bày, không có lấy cái tư duy của mình được. Tại vì tư duy không hết, nói không cùng. Quý hiểu được cái chỗ đó không? Tư duy không hết, nói không cùng. Ví dụ như mấy ngày nay, nếu mà ai mà không thích thì chẳng thấy gì hạnh phúc cả. Nhưng mà có những vị chiều hôm nay đến thăm Pháp Hòa, lần đầu tiên con đến đây con cảm nhận được sự an lạc. Đâu có làm gì đâu, chỉ cứ ăn rồi đi trì kinh thôi. Vậy thì cái thế giới này có phải thế giới cực lạc không? Ở trong kinh Di Đà nói sáng ra lấy cái đải đựng các thứ hoa đi mười phương các cõi cúng dường cho chư Phật, trưa trở về xứ sở của mình ăn cơm. ăn xong đi kinh hành. Thành thử ra cái thế giới đẹp đó đó không phải ai cũng hưởng được. Nhưng mà người ta nghĩ đẹp á, người ta nghĩ đẹp á là phải cái gì đẹp gì, nhưng mà thật sự có những cái đẹp sao nó thiên nhiên, nó bình thường mà ngôn ngữ bình thường không có nói được. Đó là thế giới hoa nghiêm. Vậy thì cái chữ hoa nghiêm, chữ nghiêm á, nó có nghĩa là làm đẹp, nghiêm trang và làm đẹp. Hòa thượng Làng Mai cho pháp danh các sư cô phần lớn là chữ nghiêm hết. Hoa nghiêm, mật nghiêm, tánh nghiêm, thí dụ vậy. Chữ nghiêm đó là mình lấy cái đó làm đẹp nên mình. Thì ở đây mình lấy cái hoa, nhưng mà cái hoa này không phải là những cái đó hoa mà như chúng ta nghĩ. Tất cả những cái gì mà nó lành, nó thiện, nó trong sáng đều là hoa. Thí dụ mình ngồi thật là đẹp cũng là hoa nghiêm đó. Mình ăn thật là đẹp. Ở đây có trong cái mấy em trẻ mà đi khóa tu, có một em nam, nó nếu mà ai mà nhìn nó ăn cơm á, thì nghĩ nó là thiền sư chứ không phải người thường. Nhiều khi mình tu mình ăn bằng nó, mình ăn mà mình còn ngốn nghiến, mình còn ăn nó để vô muỗng rồi ăn từ từ, ăn rất từ tốn. Mà nhiều khi mình xong bữa cơm nó chưa rồi. Tại vì nó ăn rất là hoa nghiêm. Thưa đại chúng, bộ kinh này tiếng Phạn là Avatamsaka. Cho nên có những người, có những ngôi chùa lấy tên bộ kinh để đặt cho tên chùa. Thí dụ là chùa Hoa Nghiêm. Ở Việt Nam có chùa Huê Nghiêm. Chữ Huê đó cũng là chữ hoa đó, nhưng mà thay vì đọc là Hoa Nghiêm thì đọc là Huê Nghiêm. Tại ngày xưa đó là cái cách đọc của ngày xưa. Thí dụ như chùa Hoa Lâm đọc là Huê Lâm, nhưng mà thật sự nó là chữ hoa đó. Viết ra vẫn là đọc lại, đọc là vẫn đọc chữ hoa, hoặc ngày xưa đọc là Huê. Thí dụ như thì người Việt hay nói một cảnh hai Huê á. Mà nói thằng người miền Nam thì một cảnh hai Huê. Thì người ta nghe ta tưởng đâu là quê, là quê hương. Nhưng mà thật sự chữ một cảnh hai Huê. Quý vị hiểu được cái chữ đó không? Người Việt hay dùng thì mình gọi là Hoa Nghiêm, có khi đọc là Huê Nghiêm, chùa Huê Nghiêm hay là chùa Huê Lâm. Chữ Huê đó đó, Huê cũng là hoa. Ở dưới Cần Thơ đó, có hai cái chùa, một chùa là Bảo An, chùa bên kia cũng là Bảo An, nhưng mà hai chữ Bảo hết sao, bên này đọc chữ Bửu An, bên này đọc Bảo An. Nhưng mà Bửu với Bảo giống nhau. Ngày xưa ta kêu Bửu, thí dụ như Quy Y Tam Bửu, giờ mình đọc là Quy Y Tam Bảo đó, chứ hồi xưa kêu Bửu. Và bây giờ mình đọc là Lư Hương, hồi xưa đọc là Lô Hương. Nếu mà mình đọc những cái bản kinh xưa là đó là những cái chữ xưa. Trong khóa tu này có hai người, người hai Phật tử người Hoa, không biết nói tiếng Việt, để nghe trì kinh rồi đi theo. May là ở chùa mình có bộ kinh Hoa Nghiêm bằng tiếng Hoa. Thì Pháp Hòa mới cái ngày mà ngày 27 tối khuya 27, các vị mới cho biết là có hai cô chỉ biết đọc tiếng Hoa thôi. Pháp Hòa phải chạy về lại Trúc Lâm nửa đêm để lấy cái bộ kinh, hai cái bộ kinh đó lên. Nhưng mà Pháp Hòa biết chắc là có một người chỉ biết đọc, một người kia không có đọc nhiều. Tại sao quý vị không? Tại cái cô mà biết đọc trọn vẹn là cô này lớn tuổi rồi. Còn cái em mà nó trẻ đó, là nó sanh ở Trung Quốc sau này á, là nó không đọc được những bản kinh đó. Tại vì cái kinh mà ở trong, mà mình đang có bây giờ đó, thấy không? Nó là chữ cổ, chữ nguyên thủy ngày xưa. Cho nên chỉ những người lớn tuổi mới đọc được những chữ đó. Còn các em mà sinh sau bây giờ á, là nó học tiếng Hoa mà bị giãn thể, cho nên có nhiều chữ nó không đọc được. Nó không đọc được. Ví dụ như chữ hoa, mà nếu mà ngày xưa mà viết đúng cái chữ đó đó, nét chữ nó nhiều hơn bây giờ. Bây giờ á, là người ta viết chữ hoa, chữ hoa nghiêm á, hoa đó đó, người ta đơn giản nó lại, còn có mấy nét thôi. Cho nên người mới nhìn đọc biết chữ đó mà có thể nó đọc lại chữ cũ đâu không được. Ngay cả chữ Bồ Tát tiếng Hoa bây giờ viết cũng làm đơn giản lại. Hay là chữ quảng đông hay là rộng thì chữ quảng viết nhiều nét lắm. Bây giờ chữ Hoa bây giờ giản thể lại chữ Hoa, còn chữ quảng còn có vài nét thôi. Thì Pháp Hòa nói với các em trẻ kia, Pháp Hòa nói tôi biết Du không có đọc được hết đâu. Nó nói sao thầy biết? Nó tại vì đây là cổ ngữ, và chỉ những người xưa, nếu mà học người Đài Loan đọc được. Tại vì người Đài Loan giữ nguyên chữ Tàu không có thay đổi, cho nên tất cả những cái kinh này người Đài Loan đọc được hết. Nhưng mà người Trung Quốc, con nít, người trẻ bây giờ đọc không nổi. Tại vì có rất nhiều chữ trong đó là cổ mà mấy em nó không thể biết được. Thì mình có cái bản tiếng Anh. Thì không biết lâu lắm rồi có một vị Pháp Hòa có order cái bộ kinh này bằng tiếng Anh, mà chùa mình còn có quyển à. Cho nên Pháp cuối cùng phải đưa cho cái em người Hoa mà trẻ nó đọc cuốn kia là nó chả hiểu gì, tính đâu có được. Nên thôi tôi offer you cuốn tiếng Anh, thì chỉ đọc được bản tiếng Anh. Thì hôm nay trước hết là mình giới thiệu tên kinh. Nói cho đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Nói gọn là Kinh Hoa Nghiêm, Avatamsaka. Ở dưới Calgary có một chùa tên là chùa Hoa Nghiêm. Kinh này á, nguyên bản là chữ Phạn, do ngài Long Thọ coi như là phát hiện bộ kinh này và đem về bắt đầu khai triển. Thì bộ kinh này theo như truyền sử thì thất lạc. 600 năm sau khi Đức Phật mất thì ngài Long Thọ mới có được bộ kinh này. Và nguyên thủy bộ kinh này có tổng cộng là 100.000 bài kệ. Và sau đó thì các ngài đã đem kinh này ra và dịch lại. Thì khi mà bộ kinh này được truyền sang tới Trung Quốc á, thì có 4 nhà dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán. Và cái bản mà chúng ta đang có tụng đó, mà là cái bản mà dịch lại bằng tiếng Việt đó, là dịch từ cái bản của ngài Thật Xoa Năng Đà. Đó là cái bản dịch thứ 3 của bộ kinh này, tức là 4 nhà dịch. Nhưng mà cái bản dịch này á, là cái bản được lưu hành nhiều nhất và đã làm gọn lại. Tức là thay vì 100.000 bài kệ thì các ngài dịch còn có 36.000 bài kệ thôi, và bỏ đi chính phẩm 64.000 bài kệ chưa có dịch. Tức là nếu mà bộ này mình nghĩ là đủ, chưa đủ. Không, tức là các ngài tóm gọn lại từ 100.000 bài kệ mà xuống còn 36.000 thôi. Thì Pháp Hòa không có giới thiệu hết tất cả các nhà dịch thực tiếng Hoa đó, để mình nói sơ thôi mà, giới thiệu thôi. Thì cái bản có 4 nhà dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán, và đây là cái bản được chọn, một trong 4 bản. Riêng về cái bản dịch tiếng Việt á, thì theo Pháp Hòa được biết tới bây giờ thì Việt Nam mình mới có một bản dịch duy nhất của ngài Trí Tịnh dịch. Và Hòa Thượng đã dịch bộ kinh này năm 1964. Bộ kinh này được dịch năm 1964, Phật lịch 2508. Thì ngày xưa cái bộ này á, tổng cộng là có đến ngài Pháp Sư Bát Nhã, người kế tân á, dịch thêm một phẩm nữa cho trọn 40 phẩm. Chứ đầu tiên bộ này là 39 phẩm thôi, rồi cả ngài mới dịch thêm một phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện được in sau cùng á, thành ra trọn vẹn 40 phẩm trong 8 tập. Cái phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền á, mà quý vị hay tụng á, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, nhớ không? Có ai nhớ bài đó không? Tam giả quảng tu cúng dường đó. Thì 10 cái hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền đó mà mình hay tụng đó, là được trích ở trong cái phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện thứ 40 của Kinh Hoa Nghiêm này. cái ngài trích 10 cái nguyện của ngài Phổ Hiền ra làm thành một cái bài sám riêng. Và trước khi vô tụng thì các ngài viết một cái bài kệ ngắn để dẫn vô cái bài sám: đệ tử chúng đẳng tùy thuận tu tập Phổ Hiền Bồ Tát thập chủng đại nguyện. Đó là cái lời dẫn để đi vào cái bài 10 cái nguyện đó, mà biến 10 cái nguyện của ngài Phổ Hiền thành ra bài sám. Sau này mình kêu tụng sám Phổ Hiền, chứ thật sự này đâu có sám gì đâu. Đây là 10 cái nguyện của Đức Phổ Hiền: nhất giả lễ kính chư Phật, dị giả xưng tán Như Lai. Và sau này Hòa Thượng Trí Tịnh ngài mới dịch ở trong cái quyển Kinh Địa Tạng quý vị hay tụng á: con nay lại nguyện Phổ, con Phổ Hiền nguyện lớn sẵn dành 10 môn á. Một là nguyện lại Thế Tôn hiện thân trước Phật hết lòng kính tín. Đó là dịch lại trong 10 cái nguyện bằng tiếng âm Hán. Bây giờ mình thấy mình biết được tên kinh rồi, mình biết được nguồn gốc. Nguyên thủy là 100.000 bài kệ, sau này dịch lại còn 36.000 bài kệ, thành ra 39 phẩm. Và ngài Bát Nhã, Pháp sư Bát Nhã dịch thêm một phẩm kinh nữa trong cái bộ Hoa Nghiêm, thành ra 40 quyển. Mà ngày xưa bản chữ Hoa, chữ Nho đó, chữ Hoa đó là tổng cộng 8 tập. Thì Hòa Thượng Trí Tịnh dịch xong á, thì Pháp Hòa nhớ là cái lần in đầu tiên á, cũng là 8 tập. Cũng là 8 tập. Và sau này ở Việt Nam in lại, gom lại, gọn còn 4 tập thôi. Bây giờ mình đi ra mấy cái tiệm sách, mình thỉnh kinh Hoa Nghiêm á, thì người ta đưa cho mình trọn bộ 4 tập. Thì mình biết rằng 4 tập này là cái gọn lại của 8 tập trước. Tại vì có một số các vị còn giữ cái bộ cũ là 8 tập. Và khi mà dịch như vậy á, thì ngài đã gom lại, ngài đã gom những cái phẩm mà ở trong bản chữ Hán người ta chia ra đó, thì ngài gom lại để cho cái lời văn nó mạch lạc. Tại vì trong kia đang tụng, thí dụ cái phẩm đầu tiên đi nó dài đó, cái người ta chia ra từng phẩm phẩm, thì ngài thấy dịch như vậy nó cái ý nghĩa, cái ý tứ của kinh nó không có liền lạc, cho nên ngài gom nó lại. Nhưng mà ngài vẫn chú thích Hán, quý vị đọc thỉnh thoảng quý vị thấy chữ nhỏ xíu để Hán Tạng quyển 1, Hán Tạng quyển 2 gì đó, để ai mà giỏi chữ Hán mà muốn tra cứu thì có thể tra cứu lại trong bản chữ Hán. Ngài để rất là rõ ràng để khi mà mình đọc bản tiếng Việt, mình muốn biết được cái phần đó trong tiếng Hán như thế nào thì dễ dàng cho mình đi vào trong cái sự tìm tòi đó. Thì Pháp Hòa chỉ nói thêm, nếu quý vị đang tụng mà quý vị thấy tự nhiên sao có một cái số nhỏ xíu để chữ Hán Tạng tập mấy làm sao, thì mình biết rằng đây là Hòa Thượng dịch giả, ngài đã kết nối lại hết các phẩm, tất cả những cái nào liên quan đến một phẩm nào ngài dồn lại hết thành một phẩm, nhưng mà ngài chua thêm chút xíu để cho mình có cái khái niệm. Bây giờ mình nói đến ở bên Trung Hoa đó, người ta có lập ra một cái tông tên là Hoa Nghiêm Tông. Ở bên Trung Hoa đó, các tổ có gom lại và lập thành 10 cái tông phái của Phật giáo Trung Hoa. Thí dụ như là Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Luật Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông, Mật Tông. Thì có một cái tông gọi là Hoa Nghiêm Tông. Chữ tông này là gì? Chữ tông này là tông chỉ hay là tôn chỉ, tức là cái mục đích của cái phái này nè là tu tập về cái gì. Thì đầu tiên á, cái vị mà khai tổ của cái tông này đó là ngài Mã Minh và ngài Long Thọ Ấn Độ. Sau này á, ở bên Trung Hoa có một vị tổ đời nhà Đường. Tổ này là ngài, pháp hiệu của ngài là Đỗ Thuận. Thì ngài mới khai sáng ra cái tông Hoa Nghiêm này, tức là ngài nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm. Rồi ngài nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm và ngài giảng giải kinh Hoa Nghiêm, và ngài lập thành một cái tông. Thì ai thích kinh Hoa Nghiêm thì gia nhập vô cái tông cái tông Hoa Nghiêm để làm gì? Để nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, ứng dụng, tu tập theo kinh Hoa Nghiêm. Thật ra gọi là Hoa Nghiêm Tông. Thì ở đời nhà Đường, vị khai sáng cái tông này tại Trung Quốc đó là ngài Đỗ Thuận. Rồi sau ngày Đỗ Thuận á, có ngày Trí Nghiễm. Ngày Trí Nghiễm. Và sau ngày Trí Nghiễm, ngày Trí Nghiễm có một người đệ tử tên là Pháp Tạng. Thì thầy Pháp Tạng này á, là cái người mà làm cho cái tông Hoa Nghiêm sáng rực lên. Những cái ngày viết sách và ngày chú giải làm cho cái bộ kinh Hoa Nghiêm này được sự giới thiệu rõ ràng hơn. Cho nên cái công lao của ngài Pháp Tạng rất lớn. Và ngài Pháp Tạng còn có tên là Hiền Thủ. Cho nên Hoa Nghiêm Tông còn có một cái tên nữa là Hiền Thủ Tông. Nhưng mà thật sự ra là tên của ngài, ngài Pháp Tạng có cái công lao. Rồi sau ngày Pháp Tạng còn có hai ngày nữa, đó là ngày Trừng Quán và ngày Tông Mật. Cho nên cái tông này được gọi là gì? Vị năm vị này là Hoa Nghiêm Ngũ Tổ. Đó là năm vị tổ của tông Hoa Nghiêm. Pháp Hòa có một cái may mắn là Pháp Hòa đến cái tổ đình của tông Hoa Nghiêm. Và Pháp Hòa được đảnh lễ tổ tháp của các vị tổ này. Không biết cách đây khoảng chừng 6-7 năm gì đó. Thì nhân cái chuyến đi Phật sự đó thì các vị đã đưa Pháp Hòa đến cái tổ đình của Hoa Nghiêm Tông. Và tháp của ngài Đỗ Thuận, tháp của quý ngài, Pháp Hòa được cái cơ hội đảnh lễ các cái ngôi mộ của quý ngài đó, mà chúng ta gọi là tháp. Thì người ta lập thành một cái tông gọi là Hoa Nghiêm Tông. Cũng giống như sau này tông này cũng đã truyền qua bên Nhật Bản, do ngài Thiện Đạo mang sang Nhật Bản khoảng 700 mấy đó, ngài cũng mang sang và truyền bá ở tại Nhật Bản. Thì quý vị biết là chữ tông đây không có nghĩa là mình có giống như cái kiểu phim Tàu mà phái này chống phái kia rồi, này không phải. Ở đây là các tổ muốn ý là các ngài xiển dương một cái bộ kinh nào đó, một cái đường lối nào đó, mà nếu ai hợp với cái căn cơ và thích về cái đó, thì thí dụ như quý vị thích kinh Pháp Hoa, trì kinh Pháp Hoa, giảng kinh Pháp Hoa, tu theo kinh Pháp Hoa, truyền bá kinh Pháp Hoa, thì quý vị sẽ nghiên cứu và tham gia vào Pháp Hoa Tông. Còn các vị nào mà thích về giới luật, chuyên về giới luật, nghiên cứu giới luật, ứng dụng giới luật, để sau này các đệ tử trẻ đi đến với mình và các vị cảm thấy luật giới nó khô khan, thì mình là người trì luật, mình thấy được cái lợi ích cũng như cái sự uyển chuyển, cái sự linh động của sự trì luật và giảng luật, thì mình giảng lại cho người sau họ học giới luật. Cho nên thường thường á, các vị tổ sư mà chuyên về luật giới á, các ngài giảng luật á, mình nghe không có chán. Tại sao? Vì các ngài ứng dụng và các ngài nói lên được cái tinh thần của giới luật và uyển chuyển và cái lợi ích, và hoàn toàn không thấy một cái sự gò bó mà gọi là không có giải thoát được. Thì cái tông Hoa Nghiêm á, mục đích của kinh Hoa Nghiêm á, là giới thiệu cái pháp giới, cái cảnh giới mà mình đi vào trong đó, mình nhập được cái cảnh giới đó để không còn có những cái sự ngăn ngại. Thí dụ như mình tụng Công Phu Sáng: tứ sanh cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn, bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lô tánh hải. Cái chỗ mà tỳ lô tánh hải đó, đi vào cái tánh hải của tỳ lô giá na Phật, đó là pháp thân. Thì cái bộ kinh này á, quý vị mở vô là quý vị thấy rằng Đức Phật dùng cái pháp thân để mà giới thiệu với mình. Thì cái bài kệ mà chúng ta thường tụng mỗi buổi chiều á: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nếu người nào muốn biết ba đời tất cả Phật, nhớ không? Mình tụng Công Phu chiều có câu đó đó. Chỉ cần quán pháp giới tánh thì mới hiểu ra một điều rằng tất cả do tâm tạo. Vậy thì ở đây á, cái mà kinh Hoa Nghiêm muốn giới thiệu là gì? Vạn pháp do tâm. Tất cả các pháp là do tâm. Ví dụ quý vị được đến đây mà quý vị ở đây 4 ngày là do gì? Có ai xúi không? Có ai dụ không? Có ai mướn không? Có ai trả tiền không? Không, tôi đi tôi còn tốn nữa. Đây là tâm mình muốn mà. Tâm mình muốn đi thì tất cả các pháp do tâm mình. Mà khi mình muốn đi rồi á thì không có cái gì trở ngại hết. Thì đây, Kinh Hoa Nghiêm muốn giới thiệu 4 cái pháp giới này. Thứ nhất là sự vô ngại pháp giới. Sự vô ngại là gì? Là mỗi một việc, mỗi một sự việc nó đều có cái pháp giới của nó hết. Phong gọi ví dụ như bây giờ mình nói là chiều hôm nay sửa soạn chánh điện để chuẩn bị buổi pháp thoại. Thì bây giờ quý vị thấy cái hình thức này. Đó. Thì bất cứ một cái việc nào nó đều có cái cảnh giới của nó đều có cái việc của nó phải làm. Ví dụ như set up mà chánh điện để pháp thoại thì sắp vậy. Mà set up chánh điện để tụng kinh khác. Nó phải cái không gian nó phải rộng hơn chút để có chỗ quỳ chỗ lại vân vân. Thì đó là sự pháp giới. Nhưng mà cái người mà như vậy, cái hình mà thức này nè, cái sự tướng này nè, do cái gì mà sanh? Tâm minh sanh. Mình muốn hình thức vậy thì nó sẽ có hình thức như vậy. Đây là sự pháp giới. Nhưng mà trong cái sự đó, mỗi một sự việc mình làm đó, nó có cái lý của nó. Mà cái lý đó đó, chỉ có người nào thấu đáo thì mới không còn trở ngại nữa. Cho nên gọi là gì? Lý vô ngại pháp giới. Sẽ có người thắc mắc, tại sao mấy ngày nay trên Tây Thiên tụng kinh ngồi ghế? Bây giờ một là ngồi ghế, hai là ngồi bàn thờ. Một ngày ngồi 9 tiếng trì kinh, thì ngồi xong 4 ngày thì lên trển ngồi thôi chứ còn ngồi đâu nữa. Như vậy thì cái mà mình set up, mình ngồi cái ghế đó đó, nó là sự pháp giới. Mà mình phải thấu đáo cái, mình phải thấu đáo cái lý nào mình ta làm cái chuyện đó. Lý nó có cho nên sự nó mới có mặt. Mà trong cái sự đó nó có ẩn cái lý ở trong đó. Cái nào nó cũng có cái pháp giới của nó trong đó. Sự pháp giới, lý pháp giới. Mà chúng ta phải thấy rõ được sự lý, sự và lý nó đều nương với nhau mà còn. Cái đó gọi là sự lý vô ngại. Bây giờ nếu như á, mình set up vẫn như thường lệ cho ngồi đất đây, 3 tiếng đồng hồ đầu tiên ngồi răm rắp hết, buổi trưa phân nửa lên hàng thượng tọa, 2 ngày sau một số sẽ nằm nhà tụng luôn. Bây giờ có livestream mà tôi có điện thoại nè, thôi tôi ngồi tôi nằm ở trong phòng tôi tụng cũng được, tôi duỗi chân tôi trùm mền tôi cũng tụng vậy. Quý hiểu được cái chỗ mà nói không? Như vậy thì mình không phải là làm đặt một cái bàn như vậy, không có nghĩa là mình bất kính. Nhưng mà mình biết cái sự việc mình đang làm. Mình thấu đáo được cái sức khỏe của mọi người. Mình muốn được mọi người tham dự cái thời kinh trọn vẹn mà không có bị khó khăn ở sức khỏe thân thể. Thì sự nó bày ra, nhưng mà cái sự đó nó ẩn cái lý trong đó. Mà cái người mà người ta thâm nhập được á, ta thấy gì? Sự lý vô ngại. Trong sự nó có lý. Tại sao làm vậy? Mình không biết, đừng nói. Người ta làm như nó phải có lý. Cho nên cái vấn đề á, là đây là Pháp Hòa chỉ nói một ví dụ, một cái ví dụ thôi, chứ còn trong cuộc sống này ngày nào chúng ta cũng phải đối xử và hiểu lý hết á, phải không? Hồi trưa này Pháp Hòa được mời để ngỏ lời chào với một số các anh chị em Phật tử ở quê nhà. Tại vì đúng 12 giờ khuya, bên đó là 10 giờ sáng mình đây. Thì bên đó đón giao thừa năm mới xong thì các vị đang, mấy trăm người đang online. Thì cái vị Phật tử, một trong những vị đang tham dự đây cũng là một cái thành viên trong đó hay sao đó, thì mời Pháp Hòa vô để có vài lời. Thì trong đó, hồi nào giờ mình đâu có tham dự chương trình đó, nhưng mà đây là gì? Việc nó đến, sự nó đến, thì mình ứng dụng vô ngại. Và mình thấy được cái lý nó cũng vô ngại. Tôi ở đây mới 10 giờ sáng biểu tôi chúc Tết cái gì? À, như vậy thì mình ở đây á, mình ở đây là 10 giờ sáng ở Việt Nam 12 giờ khuya. Giờ này ở đây mình 10 giờ tối thì Việt Nam 10 giờ sáng. Giờ giấc nó đâu có giống nhau phải không? Nhưng mà khi mà việc nó đến, mình ứng xử có gì khó khăn không? Cái quan trọng là mình làm, mình thấu đáo được cái lý. Cho nên sự lý vô ngại, ba cảnh giới phải không? Thứ nhất là sự vô ngại, hai là lý vô ngại, cái thứ ba là gì? Sự lý vô ngại. Nói sự nói lý vậy chứ thật sự trong mỗi một việc, cái nào nó cũng có sự có lý trong đó hết. Pháp Hòa ví dụ ở bên cái áo tràng mình mặc nè, người Trung Hoa người ta may cái áo tràng của người ta đó, người ta trồng ba lớp vải lên, tu hành mà còn kiểu cọ. Đấy, cái này anh thấy sự mà anh không hiểu lý, anh nói cái ba cái cổ áo mà người ta trồng lên, người ta tượng trưng cho tam bảo. Việt Nam bây giờ không trồng ba cổ, Việt Nam làm hai cổ thôi. Trời ơi, hào tiện giải. Tôi không làm y như bên Trung Quốc, tôi làm cũng cái cổ đó, tôi làm hai lớp để tượng trưng cho gì? Xử lý viên dung. Việt Nam, cổ áo Việt Nam trồng hai lớp. Người Trung Hoa may chỗ này, chấn 53 đường chỉ, lấy cái ý trong kinh Hoa Nghiêm phẩm thứ 39 nói đến một nhân vật còn trẻ, một người thanh niên tên là Thiện Tài. Người thanh niên này đi 53 nơi để cầu đạo. Cho nên người Trung Hoa may cái áo tràng chấn 53 cái đường chỉ tượng trưng cho 53 lần cầu đạo học hỏi của Thiện Tài đồng tử. Ai muốn biết Thiện Tài đồng tử năm tới qua khóa tu mùa đông? Ai muốn gặp Thiện Tài đồng tử năm tới qua mùa đông? Người Việt Nam không chấn 53 đường chỉ đó, chấn một đường đây thôi. Biết chi không? Mình phải có cái của mình. Một chấn ở đường này là gì? Nhất thừa. Hay nói cách khác, nói tới cái chỗ rốt ráo hơn là gì? Sự sự vô ngại pháp giới. Trong bốn cái pháp giới này, sự vô ngại, lý vô ngại, sự lý vô ngại, sự sự vô ngại, thì cái sự sự vô ngại này là cái cao nhất. Sự sự là gì? Việc việc, mỗi mỗi, không có cái gì trở ngại mình hết. Tại vì mình hiểu thấu đáo, sự nào cũng có lý, lý nào cũng có sự. Cho nên đa phần chúng ta lý sự. Hiểu được chỗ đó không? Mình hiểu được như vậy á, mình sống an lạc lắm. Mình đi đâu mình cũng có thể cười, có thể thoải mái được. Mình cũng có thể sống với pháp giới Hoa Nghiêm được. Tại vì mình không có vướng vào sự gì hết. Tại mình biết sự nào cũng có lý của nó. Mà mình hiểu lý rồi á, khi đã hiểu lý thì con đâu có chấp sự. Cho nên hiểu lý cái thấy sự nào cũng được hết. Cho nên gọi là gì? Sự lý viên dung. Mà người sống được cái sự lý viên dung thì sự sự vô ngại, có gì khổ đau. Mà bây giờ đại chúng cứ nghĩ đi, sự hay là lý tự gì mà ra? Từ tâm của mình. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm mới gọi là cái pháp nhất thiết nghi tâm tạo. Tất cả các pháp do tâm mình tạo, tất cả các pháp do tâm mình tạo. Mà sự thật ra, nếu mà quý vị mà đi qua chùa Cừ Hoa là quý vị cái chuyện mình ta ngồi ghế ta tụng kinh là chuyện bình thường. Tại vì nó không có, nó không nằm trong thường xuyên trong chùa Việt Nam. Mình thấy nó lạ lạ vậy thôi, chứ có gì đâu. Mà người Hoa người ta còn sướng hơn nữa, người ta có cái cục bục vuông vuông như là lại đỡ khổ lắm. Mình lại xuống cái hai cái gối của mình nó gác ở trên cái bục gỗ đó đó. Cho nên cái người mà người ta đau chân người ta lại cũng khỏe nữa, tại vì người ta có cái bục cao cao đó, người ta hạ cái người người ta xuống vậy thôi. Còn người Việt mình để trống trơn vậy, cho nên lại xong rồi đứng không nổi. Một mình mà làm một người mà lại xuống hai người đỡ hai bên. Ở bên các cái chùa Người Hòa, đây là mình nói không phải là mình tôn vinh người ta, nhưng mà Pháp Hòa nói để mình thấy rằng khi nào đến việc ta ứng xử. Cái chỗ quỳ mà lại đóng cao bằng cái khoảng đầu gối mình trở lên chút xíu vậy đó. Ủa sao chỗ đó cao vậy? Tới hồi mình nhìn vô biết hòa thượng đó già quá, lớn tuổi quá, cúi không có sâu được nữa, cho nên ta đóng cái chỗ cúi vừa với cái tầm cuối của ngài, cũng để biểu lộ cái chỗ cuối của một vị trụ trì, nhưng mà làm theo sức khỏe của vị đó. Sự vô ngại. Nhưng mình nhìn cục đó mình thấy sự mà không hiểu ly. Nơi này không biết ai để cái bàn ngồi đây, hay ta cái ghế ngồi đây. Ở bên chỗ Niệm Ân Đường á, chỗ Phượng Phật Di Đà đó, ngày năm ngoái người ta mới gửi cái bàn đá qua để mà thế cho cái bàn Quan Âm, tại nó thành là bể đó. Trên quá trình đưa qua bị bể rồi họ đền cho cái mới, tưởng sao cái mới qua bể tiếp, bể cái chân này nhưng mà sửa được. Thì mấy chú mới đem cái chân về để sửa, nhưng mà còn cái mặt bàn nhưng mà nó hơi cao, khiêng qua bên đó để trước. Đối với mình đó là cái gì? Cái bàn thờ. Đem qua để bên đó. Anh Mỹ nào đi ngang đó xong hai vợ chồng cũng leo ông bàn ngồi. Ngồi ở bên cái ghế đá nó ngó qua bên này. Mình bên đây mình ngó qua mình nổi sân. Nó bên kia nó ngó qua nó hạnh phúc. Thấy không? Tại vì cái sự là nó chưa bao giờ biết cái bàn thờ là cái gì. Nó thấy một cái bàn đá rất là vừa cái tầm ngồi, thì họ nghĩ là mình đặt cái ghế đá mà đặt ngay giữa cái hồ nữa chứ, thì rõ ràng là anh mời tôi ngồi ngắm cảnh rồi chứ gì nữa. Cho nên anh leo lên ngồi đơn giản ngồi thôi. Mình bên này mình tức cành không, trời ơi cái bàn thờ của ta mà leo lên nó ngồi. Tại vì anh hiểu chỗ nào? Anh hiểu cái lý. Còn cái bên kia người ta cũng thấy sự, người ta hiểu lý. Thấy sự là cái băng ghế đá, cái lý là chắc cho tôi ngồi. Thấy không? Thành tự ra mình không có. Một bên thì người ta thấy sự viên dung quá người ta ngồi, còn mình thấy lý của mình viên dung quá mình bực. Nhất thiết duy tâm tạo, vạn pháp do tâm sanh. Bây giờ cái sự là ngoài đường trời suốt mấy ngày nay lạnh, thì mình đã chấp nhận qua Canada. Mà hỏi đi đâu đây? Tôi đi dự khóa tu mùa đông. Ủa thì anh lạnh anh tháng vậy? Anh đi, anh hỏi anh đi đâu đây? Tôi đi dự khóa tu mùa đông. Vậy thì anh ngại gì? Phải không? À, cho nên phải hồi vô ta. Trời lạnh thì mặt trời lạnh, nhưng mà lạnh quá ta ở trong phòng. Ở Canada trời lạnh, sự vô ngại. Mà mình lạnh nó cũng có cái đối, nó có cái gì đó để đối với cái lạnh là mặc ấm. Mà hãy mặc ấm mà đi ra lạnh và uống nước chanh gừng, ví dụ vậy, thì rõ ràng 4 ngày nay sự vô ngại. Vậy thì bây giờ quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Đó là cái chuyện mà Kinh Hoa Nghiêm muốn giới thiệu. Kinh Hoa Nghiêm muốn giới thiệu một cái pháp giới mà pháp giới tánh đó, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Ai muốn biết chư Phật ba đời, nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật. Ai muốn biết chư Phật ba đời thì chỉ cần quán theo cái bài kệ của Kinh Hoa Nghiêm. Bài kệ của Kinh Hoa Nghiêm là tất cả đều do tâm tạo. Thì quý vị cứ để ý lại, không có một sự việc gì mà chúng ta làm trong cuộc đời này mà nó không có sự có lý cả. Thí dụ như hỏi lý do nào anh để chỗ này, mình không biết thì mình muốn, dĩ nhiên là người ta để đó là ta phải có lý do, phải không? Thì mình đem mình dời của người ta đi thì người ta sẽ phiền. Cho nên đó là Pháp Hòa ví dụ vài cái từ mà chúng ta thường nói vậy thôi. Ở trong cái pháp giới tánh đó đó, trong cái pháp giới đó, người ta thấy rõ pháp giới nào nó cũng có những cái tướng riêng của nó. Thí dụ như là cái bàn này, cái bàn này nó có một cái tướng riêng của nó, đó, thấp thấp vậy, xéo xéo vậy đó, thì cái này gọi là biệt tướng. Biệt tướng là cái tướng riêng của nó đấy. Mà cái tổng tướng là kêu là cái bàn, nhưng biệt tướng là cái cánh bàn, cái mặt bàn, cái phía trước bàn, cái mặt bàn, cái sau lưng bàn. Mình chỉ mỗi chỗ thì mình nói cái biệt tướng của nó, nhưng mình nhìn tổng thể như vậy thì mình gọi là cái gì? Tổng tướng. Nhìn đây là tổng tướng. Thí dụ mình nói cái chùa là mình nói về cái gì tướng? Tổng tướng. Rồi mình chỉ vô cái cửa, cái bàn, cái tượng Phật là biệt tướng. Và mỗi một cái tướng đó nó có cái khác không? Khác, dị tướng. Và trong cái dị nó có cái đồng không? Đồng tướng. Đó là tứ tướng phải không? Biệt tướng, tổng tướng, dị tướng, đồng tướng. Thí dụ ha, bây giờ mình nhìn chung tất cả các vị phủi tóc, cái mình nói mình, cái đồng tướng mình nói chung là cái gì? Người tu. Nói đơn giản là thầy chùa. Tổng tướng là người tu, nhưng mà biệt tướng là thầy đó tên gì, và cái đồng tướng của nó là đầu tròn áo vuông. Dị tướng của nó là người thấp, người cao, người mập, người ốm, người dễ thương, người thấy ghét. Như vậy thì trong tất cả, thí dụ như mình nói ví dụ là cái tổng tướng là cái nhà, biệt tướng của nó là đinh, là kèo, là cột, là tường, là biệt tướng, phải không? Tổng tướng là cái nhà, biệt tướng. Rồi đồng tướng là gì? Nó nương với nhau. Thí dụ như không thể lấy cái cây tầm ngang này được, kéo ra là cái nhà nó sập, cho nên nhờ có cây cột. Mặc dù cái tướng nó riêng, nó có cái biệt tướng là đứng thẳng, cái biệt tướng của này là cây ngang, nhưng mà cái ngang cái thẳng nó phải nương với nhau để giữ vững cái nhà này. Thì trong cái biệt nó có cái đồng, tại vì nó phải nương nhau để mới giữ cái nhà được. Trong cái dị nó cũng vậy. Thí dụ như cái cột này thì vuông, mà cái cột kia nó lại tròn. Ngày hôm qua, hôm kia đó, các vị mới ráp cái chân của cái trống. Thấy giống giống mà ráp vô nó không vô. Thấy không? Thì nó thấy nó đồng vậy đó, nó là gỗ hết. Thì thấy cũng hai bên, thấy cái lõm đây mà. Nhưng mà ráp không đúng chiều nó không vô. Phải xoay lại cho nó đúng chiều. Mặc dù cái đồng tướng của nó là gỗ, là hai cái nó tầm ngang với nhau, nó có hai cái lỗ giống nhau, nhưng để không đúng nó không vô. Mà khi để đúng rồi nó vô một cách ngon ngon lành. Và nhờ nó giữ như vậy cho nên cái chân trống nó mới vững, để cái trống lên nó không rớt. Chúng ta sống với nhau cũng vậy. Mỗi người chúng ta là một biệt tướng. Và nhìn chung ta nói chung là các thầy ở chùa Trúc Lâm, Phật tử ở chùa Trúc Lâm, mình nói ví dụ vậy đi. Nói tổng tướng là nói là tất cả, nhưng đây là những đại chúng ở Trúc Lâm, tổng tướng. Nhưng mà mỗi một người trong Trúc Lâm là biệt tướng. Và mỗi một cái biệt tướng nó có dị tướng. Người thì khó khăn, người thì gọn gàng, người thì bay hay, người thì thích làm, người thì trốn việc. Trong mỗi một cái biệt đó nó có cái dị. Nhưng mà tất cả các cái đó nó gom lại để nó có một cái chung gọi là thành tướng. Không có, thiếu không được. Thành tướng. Như vậy thì cái thành tướng đó nó cũng không phải là xấu. Tại vì cái thành tướng là tốt, phải không? Positive. Nhưng mà xong rồi, bây giờ mỗi người ra đi, gọi là cái gì? Hoại tướng. Nhưng mà cái hoại tướng cô không chắc, chưa chắc nó đã là xấu. Tại đi rồi Thí dụ bây giờ á, một cái tăng thân của mình là 50 người, phải đủ 50 người thì mới gọi là một nhóm vậy đi, à, thành tướng. Bữa nay 50 người đó chia nhau đi làm Phật sự hết. Giờ cái trong này mình thấy là cái tướng mà đồng, cái tướng thành này 50 người trong tăng thân không còn nữa, rã rồi. Nhưng mà cái nó rã chỗ này để nó đi đâu? Nó làm những cái lợi ích khác, cho nên cái hoại chỗ này nhưng mà có thể nó thành chỗ khác. Cho nên cuộc đời này có những cái tan rã cũng không chắc là buồn, tại vì nhờ tan rã như vậy nó mới có những cái sinh khởi khác. Đó là cái nhìn của Hoa Nghiêm. Mà người nào có cái nhìn đó, người nào có cái thấu đáo đó, thì người đó sống với cái pháp giới gọi là gì, tỳ lô giá na, pháp thân của mình. Pháp Hòa ví dụ như mình bệnh á, mình bệnh mình uống thuốc, thì uống thuốc xong thì khi mà nó sổ độc á, thì nó có những cái biến chứng. Thí dụ như trên người mình nó sẽ tróc lên những cái lớp da. Thì mình nghĩ chết rồi, không biết thuốc này có gì không. Nhưng cái người mà người ta biết được tính thuốc á, cái tính dược á, người ta nói không sao, tốt. Nó ra như vậy đó, để mình từ từ nó tróc hết đi những cái lớp da độc đó. Cái đó nó hoại, những cái tế bào đó nó hoại đi, để nó có những cái thành tựu khác. Như ngày hôm qua ráp cái trống mà ráp trật, mà nếu mà để yên vậy đó, thì cố tình mà ráp mà chưa thấy được, tháo nó ra. Tháo nó ra là hoại thế gì? Tháo nó ra là hoại. Thì tháo nó ra nó hoại rồi thì nó sẽ thành lại. Cho nên cái người mà người ta thấu được cái chỗ đó thì người ta nắm được cái yếu nghĩa của Hoa Nghiêm. Yếu nghĩa Hoa Nghiêm là người ta muốn giới thiệu với mình. Cho nên tại sao trong kinh nói, theo truyền sử là kinh Hoa Nghiêm không có nói cho hàng phàm phu nghe. Phật thành đạo xong rồi, Phật ở nơi Bồ Đề Đạo Tràng, Phật nói cho hàng Bồ Tát nghe. Tại cái cảnh giới này người phàm không giới tới. Chữ phàm đây không nghĩa là phàm phu tục tử gì, chỉ nói là mình chưa thấu đáo được thì mình mới không tới chỗ đó. Thật ra thì các ngài nói như vậy á, để mà cho mình biết rằng á, nó có cái duyên do để Đức Phật nói lại những bài pháp rất là căn bản, như là Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo. Cái chỗ hiểu, cái chỗ thấu đáo của Phật á, nó vượt những cái bình thường đó. Và chúng ta sẽ học được bài học rằng á, mình tùy mỗi cái trình độ căn cơ của chúng sanh mà chúng ta nói có khác. Hồi nãy có một Phật tử lên thăm vấn, thì vị Phật tử mới nói rằng con đọc trong kinh Hoa Nghiêm ngày nay thấy nói về cái chỗ bình đẳng rất nhiều, mà sao con thấy nó có những cái mà trong đời sống mình đối xử với nhau đôi lúc nó có những cái mà tạm gọi là kỳ thị. Thì Pháp Hòa nói không, đâu có gì đâu kỳ thị, tại mình chưa thấu đáo thôi. Pháp Hòa mới đưa cái ví dụ, nếu nói về bình đẳng á, mình là một con người, ba mình có phải là một con người không? Mẹ mình có phải là một con người không? Ông ngoại, bà ngoại mình có phải là một con người không? Nhưng mà vậy tại sao mình gặp các vị đó mình phải cúi đầu, mình kính chào, mình phải có một cái đặc biệt hơn? Trong cái bình đẳng đó, trong cái bình đẳng là thể tánh con người, nhưng mỗi mỗi nó đều có cái pháp giới của nó, có cái sự ứng việc nó khác nhau. Nếu mà mình nói là bình đẳng mà mình không có thấu đáo được cái lý đó, đó thì coi chừng á, mình sẽ bị rơi vào cái chỗ là hỗn tạp, không có một cái sự ngăn nắp trật tự. Thí dụ như thể tánh đồng là tỳ kheo, nhưng mà các vị nào lớn hạ hơn thì mình phải tôn kính chứ. Ai đi xuất gia trước mình phải kính trọng chứ. Để chi? Để nó không có, nó không có mình bị trèo lên những cái nó làm. Rồi mình nói bình đẳng hồi cái là mình sống rất dở, và vì chúng ta chỉ nhận được cái bình đẳng mà chúng ta không nhận những cái khác, nó nguy hiểm. Cho nên ở trong cuộc sống cũng vậy, mỗi mỗi mình đều thấy được cái sự, cái lý, cái thành, cái bại của nó hết. Nhưng mà tùy việc. Pháp Hòa mới đưa một cái ví dụ thứ hai. Thí dụ bây giờ trong một bữa ăn, tất cả mọi người phải được ăn, đó là bình đẳng chứ gì. Nhưng mà phải có chừng mực nha, con nít đâu có cho nó ăn giống nhau được. Ví dụ như người lớn ăn ăn bún Huế để 2 muỗng ớt, phải bình đẳng, không có được cho con nít ít hơn. Thôi nó nói mình kỳ thị. Đứa nhỏ mới có 10 tuổi đưa nó 2 muỗng ớt vô cái chén bún của nó, nó ăn hay nó bỏ? Nó bỏ thôi, tại vì nó ăn đâu có nổi. Như vậy thì cái bình đẳng là cho ăn hết á. Nhưng mà trong mỗi một sự việc, ứng việc với người nào, mình biết ai là ai. Con nít ăn cỡ nào, người lớn ăn cỡ nào. Cũng là người lớn với nhau, nhưng mà người bệnh và người khỏe ăn phải khác chứ, có phải không? Cho nên mình hiểu được cái chỗ đó rồi thì mỗi sự sự mình ứng xử theo hoa nghiêm hết. Hồi nào giờ có làm vậy chưa? Có rồi, mà không biết cái đó là mình đang sống với pháp giới của hoa nghiêm. Giờ mình học cái yếu nghĩa này rồi thì mình thấy lâu nay mình là Phật tử và mình đã ít nhiều sống bằng cái đạo lý của hoa nghiêm. Ở trong cái khóa tu này á, mình học, mình đọc 2 tập đầu phải không? Tổng cộng là 26 phẩm. Mình đọc được 26 phẩm. Thì 26 phẩm này á, là nó nằm trong 9 hội. Kinh Hoa Nghiêm được chia làm 9 hội. Mỗi một hội như vậy là vài phẩm. Ví dụ như hội thứ nhất. Hội thứ nhất gồm có mấy phẩm? Ai có nhớ phẩm đầu tên gì không? Sao mình nhớ nổi? Đúng rồi, mới đọc mà mình đọc xong rồi mình lo mình đọc không, mình đâu có biết được. Cái phẩm đầu tên là Thế Chủ Diệu Nghiêm. Chữ thế là thế gian, chủ là chủ nhân. Thế chủ tức là người chủ của thế gian này, và xuất thế gian này là để chỉ cho Phật. Chữ diệu là vi diệu, tâm không thể nghĩ, miệng không thể nói. Cái chỗ màu nhiệm đó chỉ cảm nhận thôi, chứ còn nó không hết, nó không cùng. Thì cái phẩm kinh này là khai mở cho cái bộ kinh Hoa Nghiêm này, là nói rằng Đức Phật ở tại Bồ Đề Đạo Tràng nhập định và thuyết pháp. Thì từ từ có dịp nào quý vị muốn biết những cái ý nghĩa của từng phẩm kinh, từng câu, từng chữ trong đó, thì mình có thể tìm đọc những cái bản chú giải. Về cái sự mà giải thích kinh Hoa Nghiêm nhiều lắm, rất là nhiều luôn, chứ không phải là 1-2 bản đâu. Nhưng mà có điều là có những cái vị giảng quá chi tiết, cộng thêm là văn xưa, sao mình đọc có đôi khi nó hơi nhiều thứ quá cho mình. Thì quý vị có thể tìm đọc những cái bản ngắn gọn, thí dụ như là Lược Giải Kinh Hoa Nghiêm, hay là Yếu Chỉ Kinh Hoa Nghiêm. Mình đọc những cái bản đó để chi? Để mình nắm được đại ý của Kinh Hoa Nghiêm. Còn khi nào mình muốn biết chi tiết của bộ kinh đó thì mình lại đi tìm những cái quyển sách khác nữa. Pháp Hòa có một cái bộ mà do Ngài Pháp Tạng Ngài soạn, là hình như là cái bộ Hoa Nghiêm Thám Huyền Ký, bộ rất là dày, nhiều tập lắm. Nhưng mà cái đó là để ai muốn nghiên cứu chi tiết về Kinh Hoa Nghiêm. Còn ở đây là mình giới thiệu. Thì hôm nay á, Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng, thứ nhất là tên của bộ kinh, thứ hai là cái tông chỉ, cái cốt lõi của Kinh Hoa Nghiêm muốn giới thiệu cái gì. Muốn giới thiệu một cái cảnh giới mà nó trùng trùng duyên khởi với nhau. Tất cả các pháp đó, nó đều duyên với nhau hết. Mặc dù mình nói là nói vậy đó. Ví dụ như hôm nay mình nói là Thầy Pháp Hòa tổ chức khóa tu, mình nói ví dụ vậy đi. Nói một câu nghe cho nó ngon lành vậy đó, chứ thiệt sự Pháp Hòa đâu có làm được gì. Nếu không có những thành viên thì không thể được. Quý vị thấy một thời kinh mình tụng không? Phải có người dẫn kinh, phải có người thỉnh chuông, phải có người thỉnh mõ, phải có người chạy máy để livestream cho các vị tụng theo. Bây giờ mình có tất cả những cái nhân viên đó, mình những nhân viên đó, nhưng mình chỉ thiếu một yếu tố thôi, không có điện. Rồi bây giờ mình có điện, có thành viên, mình thiếu một yếu tố thôi là không có đường internet, cũng chịu thua. Như hồi chiều này á, tụng thời thứ nhì á, thì tụng đâu được khoảng chừng 50 phút, 1 tiếng vậy đó, thì internet á, nó trục trặc 1 phút thôi, tích tắc thôi, rồi nó phải reconnect lại. Nãy giờ lúc trước khi ra là cũng hơi trục trặc. Cái vấn đề là tại vì không phải là máy dởm hay gì, thỉnh thoảng cũng do máy dởm, cũng do đường dây, phải không? Nhưng mà mình hiểu một cách tổng quát là nó rất là hiện đại. Mà cái gì nó hiện đại thì thỉnh thoảng nó cũng phải có cái chuyện gọi là hại điện. Nó rất là cái gì nó cũng có những cái trục trặc của nó. Không có một cái gì mà nó hoàn hảo cả. Cho nên những cái gì mà chúng ta làm trong đời sống hàng ngày, ở ngoài đời hay trong cuộc sống tu tập, nó đều có cái sự mình làm, sự làm việc á. Và trong cái sự mình làm nó cũng có cái lý của nó. Và đã nếu mình nói cái lý thì phải hiển cái sự. Ví dụ như mình nói mình thương cái người đó lắm, mình nói lý thôi, giờ thể hiện đi. Thể hiện bằng cách là mình rót cho người đó ly nước, mua cho người đó cái áo. Mặc dù cái áo nó chỉ là sự thôi, cái lý, cái tình mới là quan trọng. Nhưng mà cuộc đời này không thể chỉ nói lý, cũng không thể chỉ nói sự, phải không? Lý sự phải viên dung. Cho nên đó, đó là lý do tại sao mà khi mình rót trà cúng linh đó, mỗi lần rót trà cúng linh xong lại hai lại, xong lại bốn lại như khúc cuối đi. Mà sao cho giữa thời kinh, giữa thời cúng tụng rót trà lại có hai lại à? Hai cái lại đó là tượng trưng cho sự lý viên dung. Sự á là rót ly trà cúng. Có nhiều người sẽ đặt câu hỏi ai cúng, ai uống mà cúng. Thưa, tại họ không uống đó, anh mới dám đứng ra nói đó. Nếu mà người trong hình mà thò tay ra mà uống ly trà đó, anh chạy tám kiếp rồi anh không có đứng ra anh hỏi đó, anh lý sự gì đâu. Cái sự là tôi nói là rót trà cúng cho ba mẹ. Cái lý ở đây tôi muốn nói là gì? Mình xử với người sống và người chết nó giống nhau. Bất quá bây giờ đây, cái này có cúng không? Đây 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 cúng với gì nữa đâu? Chỉ có điều là không đốt nhang thôi. Chứ đem ra đây cũng khủng khấn à, mời thầy uống nước. Mình đem bàn thờ mình có nói vậy không? Có chứ. Như vậy thì lúc mình sống á, mình cũng cúng đó chứ nha, chứ không phải không đâu á. Hồi nãy là mấy cổ sắp đũa sẵn rồi đó. Chiều nào cũng sắp đũa muỗng sẵn là bày bàn thờ chứ gì nữa. Rồi buổi chiều ra, bữa nào ăn bún cái nói mời quý vị ngồi xuống bàn. Thì còn sống kêu quý vị gì, chết rồi kêu mời các vong. Xử lý nó không có hai, cõi âm dương nó không có hai, cái cách nó ứng thôi. Thật ra cuộc sống của mình mỗi ngày là cúng hết. Làm cái gì cũng phải đẹp rồi nấu lên để lên bàn. Mà thậm chí mời người ta ăn phải cho nóng, nguội không ngon. Rồi bày lên cho thiệt là đẹp, nhìn trời ơi bàn cơm. Thay vì chết là dựng cái hình, giờ còn sống ngồi nguyên si vô đó. Bây giờ quý vị nhìn sống chết nó không có hài. Nhưng mà mình thấu đáo được cái chỗ sự việc mình ứng. Đối với người chết mình ứng sao, người sống mình ứng sao. Cho nên á, lại cúng linh mà thắp rót trà, rót hai lại, xử lý viên dung. Chuông mỏ để hai bên, đèn để hai bên. Đèn là, nếu mà nói về cái sự mà hai bên là gì, cuộc sống lúc nào nó cũng phải nói hai việc. Ví dụ như mình thân thì tâm, thân tâm phải quân bình. Đời đạo nó phải song hành, học và hành nó phải đi đôi. Người học không mà không lo hành gì hết không được. Cho nên á, tại sao trong kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh này á, có một cái đoạn gọi là thiện tài đồng tử đi cầu đạo. Mà khi đó là thiện tài quý vị, mà năm tới quý vị qua quý vị đọc kinh Hoa Nghiêm tiếp á, thì quý vị khi mà đọc tới phẩm thứ 39 á, nói tới ngài thiện tài á, thì ngài thiện tài không phải chỉ đi học với những bậc thầy không, mà sẽ thấy rằng những thành phần trong xã hội đều xuất hiện ở trong cái phẩm kinh 39 đó. Xin lỗi, thậm chí những cô gái bán phấn buôn hương đều có mặt, cũng có mặt ở trong cái phẩm 39 đó để dạy thiện tài đồng tử. Thì cái phẩm kinh nó nói cái gì? Trong cuộc sống này nếu mà nói về cái chỗ mà muốn học á, không phải chỉ người mà học người giỏi không. Có mỗi một người, người ta có cái ẩn tàng ở trong đó. Người ta cũng có những cái hay để người ta dạy cho mình. Cho nên ở đây không có ai vô dụng bất tài hết. Cho mình không có nói, ôi người đó ngu lắm, nó biết gì vậy đó. Nếu mà nó nói lại, nó nói, tôi biết chứ, tôi biết một cái việc là tôi phải thể hiện không biết để anh được làm người biết. Vậy thì nó cũng chưa chắc, cái người ngu đó chưa chắc đã là ngu. Họ ngu mà không biết thể hiện cái ngu để cho mình làm người khổ. Thì họ cũng biết rồi, họ biết làm người ngu chứ. Nhưng mà cái người ngu đó không phải thật ngu, tại vì họ ngu để họ học. Họ nhận ra họ ngu để mà học. Cho nên kinh Pháp Cú nói người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Tại vì biết có ngu cho nên học. Mà người trí cho mình trí thật xứng gọi chi ngu. Nếu mình là cho mình là người biết rồi mình không có học gì nữa thì cái này là cái ngu tột cùng, là gì? Cái biết của mình nó đâu có rốt ráo, cái biết của mình nó đâu có trọn vẹn đâu. Nếu mà mình nói về cái tổng thể kinh Hoa Nghiêm đó, nó có bốn chữ: tính, giải, hành, chứng. Tính là niềm tin, giải là sự học, hành là ứng dụng, chứng là gì? Đạt được, thấu đạt được. Và mình lấy bốn chữ này ra trong cuộc sống á, là mình sẽ thấy rằng ngày nào mình phải ứng dụng hết. Ví dụ như người ta dạy mình cái bài đó, mình tin không? Mình tin, mình học rồi mình mở ra, rồi mình ứng dụng, mình sống, thì tự nhiên mình chứng được cái chỗ người ta muốn nói. Cái điều này Pháp Hòa có nói một lần khi đi qua Úc giảng ở tại chùa Hoa Nghiêm. Thì Pháp Hòa lấy bốn cái câu này, bốn cái chữ này ở trong giáo lý Hoa Nghiêm để Pháp Hòa chia sẻ. Tại vì mình giảng ở bữa đó, mình giảng ở chùa Hoa Nghiêm, cho nên mình nói bốn chữ: tính, giải, hành, chứng. Và nếu mà cái này nó không phải chỉ cái chuyện của kinh Hoa Nghiêm, mà tất cả các pháp chúng ta sống trong cuộc sống, chúng ta đều có thể ứng dụng tính, giải, hành, chứng. Cũng như Pháp Hòa hay nói, với giáo lý của Đạo Phật có bốn việc: giáo, lý, hành, giải. Phật giáo không phải chỉ có nói không và giáo không, mà trong cái giáo nó có lý. Trong cái lý đó mà mình ứng dụng được thì mình sẽ giải được. Giáo, lý, hành, giải. Hay là gì? Có hành, có quả. Từ cái kết quả đó. Thì hôm nay Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng sơ, để đại chúng hiểu được một phần nào của bộ kinh này. Rồi năm tới hay là về nhà, nếu có thời gian quý vị cũng có thể đọc thêm. Rồi mùa đông năm sau chúng ta lại gặp nhau nữa để trì kinh. Rồi Pháp Hòa sẽ giới thiệu thêm về kinh Hoa Nghiêm. Thì bây giờ trong cái buổi tối này Pháp Hòa chỉ đại khái sơ lược như vậy, để đại chúng bây giờ mình đọc kinh Hoa Nghiêm xong giờ mình hiểu một chút xíu rồi mình thấy là mình sẽ thấy bộ kinh nó màu nhiệm hơn nữa, phải không? Lẽ ra phải nói sớm hơn, phải không? Để cho chiên đi tụng một chút. Cảm ơn đại chúng đã tham dự khóa tu, cũng như là rất là chịu khó ngồi trì kinh. Và rất là vui là năm nay là các vị không có ai rên nữa đó. Mấy khóa tu mùa đông năm trước là tại cho ngồi dưới đất, người nóng rên đó. Trời ơi, đau quá, nhức quá. Ghế mới đầu để có 2-3 cái, có nhiều vị thôi kỳ quá, người ta ngồi đất mình ngồi ghế kỳ quá. Qua ngày thứ hai không có kỳ gì nữa hết. Thì thưa đại chúng, mình quý vị hiểu được cái chỗ bốn pháp giới mà nói ha: sự vô ngại pháp giới, lý vô ngại pháp giới, sự lý vô ngại pháp giới và sự sự vô ngại pháp giới. Rồi quý vị sẽ, rồi bây giờ sau này mình hiểu được cái chỗ đó rồi phải không? Mình nhìn cái gì mình cũng thấy rằng đó, trong tổng tướng có biệt tướng, mỗi biệt tướng có dị tướng, và tất cả dị tướng, biệt tướng nó đều phải có cái đồng tướng. Rồi tất cả những cái dị biệt đó nó gom lại để nó có cái thành tướng, phải không? Và khi rồi nó cũng sẽ có ngày nó làm sao? Hoại tướng. Vậy thì cái nào nó cũng có sáu tướng của nó hết. Cái đó gọi là gì? Lục tướng của các pháp. Mà kinh Hoa Nghiêm, cái giáo lý Hoa Nghiêm là nói mấy cái đó. Hoa Nghiêm còn nhiều giáo lý nữa, nhiều lắm, hay lắm lần. Nhưng mà Pháp Hòa nói cái dễ nhất để cho đại chúng nắm được cái căn bản thôi. Rồi bây giờ ấy, với cái nhiều vị ta nói là với cái nhìn của tôi về các pháp đó, tôi thấy được cái đó. Ví dụ như mình học vô thường đi, mình học vô thường hồi sáng này quý vị học kinh gì, đọc kinh gì, ba cánh cửa giải thoát, trong đó Phật dạy là không, vô tướng và gì nữa, vô tác. Thì bây giờ mình hiểu đáo thấu đáo rồi thì mình thấy cái pháp nào mặc dù nó đang hiện tướng đây, nhưng với cái nhìn của cái cánh cửa giải thoát thứ nhất, mình vẫn thấy à, cái có này nó cũng là không. Mà cái không này không phải là không có gì hết, mà chỉ là do các duyên thôi, phải không? Các duyên nó hợp lại. Thì cái mình thấy cái không này á, không có nghĩa là không có gì, mà là không thật có. Nó cũng tương đồng với cái nghĩa của cái chữ không trong Bát Nhã Tâm Kinh vậy đó. Thì mình hiểu được cái chữ không của Bát Nhã Tâm Kinh rồi á, giờ mình thấy cái gì mình cũng bình an hết. Tại vì mình thấy được cái bản chất của nó rồi. Cái bản chất của nó, cho nên nó thành, nó hoại, mình không có khổ. Đó là lý do tại sao các tổ, các ngài hay nói các ngài sống như là đắp một cái chăn bông, mà chết như cởi áo hạ. Tại vì cái sự sống chết của các ngài nó không có bị ràng buộc nữa. Mình thì có bị ràng buộc, tại vì mình thấy gì? Mình thấy chết là mất, sống là còn, thí dụ vậy. Cũng giống như mình mất chút gì đó, mình la gào thét lên: trời ơi, tôi mất cái này rồi, cái này tôi mới mua thế này thế kia. Như cái người mà ta thấu đáo được hơn mình chút á, thì cái người nào người ta lấy về ta cũng tại người ta cần lắm ta mới lấy. Chứ hạnh phúc gì đâu mà lén lút lấy. Muốn lấy cái đó ta cũng phải rình rập dữ lắm chứ, thì ta rất là cần ta mới lấy. Cho cái người mà người ta nhẹ nhàng được cái đó thì người ta thoải mái vô cùng. Nó vậy có nghĩa là mình đi xuống người ta chôm. Đừng lát nữa chôm một chiếc giày của em. Ở đây mình nói đến cái người người ta đạt lý. Cái đạt lý là ta thấy được. Cũng giống như Phật kể Thánh Gandhi vậy đó. Ngài thấu được cho nên đó, ngài rớt một chiếc giày ở cái chuyến xe lửa của ngài, thì ngài lên tới xe rồi ngài lột chiếc giày, ngài giục lại, lui lại. Thì người ta mới thấy cái ông này hình như hơi hơi á, đã mất một chiếc rồi mà còn tự nhiên lột chiếc luôn nữa. Thì ta mới hỏi ngài tại sao làm cái việc đó. Ngài mới nói bây giờ tôi rớt một chiếc giày thì tôi giữ đây chiếc giày thì tôi cũng đâu có mang gì được. Mà cái người nào mà lượm được chiếc giày đó, họ cũng chẳng mang cái gì được. Thôi thì bây giờ lột cái chiếc của tôi giục lại luôn để họ lượm được nguyên đôi họ xài. Thì chỉ cần nhiêu đó cái mình đủ kêu thánh rồi. Còn mình thì sao? Dừng xe. Chú nói giọng tài xế dừng xe được không? Thậm chí bao xe lại trả 10 đồng taxi quay lại lượm chiếc dép. Hỏi chiếc dép mua nhiêu? 2 đồng. Có nha. Mua một cái bắp cải 1 đồng 2. Qua tiệm kia bắp cải còn 1 đồng. Bắt ông chồng quay xe trở lại, đòi cho được 10 sen kia lại. Tốn 2 đồng tiền xăng. Trời ơi, vậy mà về hớn hở lắm nha. Trời ơi, cái tiệm kia bán mắc 20 xu, tôi đâu có tha. Mình rất là anh hùng, lấy được 10 sen mà tốn 2 đồng tiền xăng. Một câu chuyện mình nghe xong, nhưng mà trong cuộc sống của mình Mỗi ngày mình dẫm đạp, mình sống y như vậy mỗi ngày, mình không hề hay biết. Không hề hay biết. Một cái đó đó mình có thể cho trăm lần ngàn lần. Bây giờ có nhiều cái nó mất, nhưng mà so với một cái mất đó, với lại một cái sự bực bội tức tối của mình, mình muốn cái nào, mình thấy cái nào. Cho nên cái chỗ mà mình tu tập là mình dừng đúng lúc. Mình dừng đúng lúc gọi là chỉ. Đó là tu thiền. Một pháp tu thiền là thiền chỉ. Dừng đúng lúc. Rồi mình nhìn sâu sự việc để mình làm nó đẹp hơn. Đó là tu thiền, gọi là thiền quán. Thiền có hai cách tu. Thiền dừng lại, stop. Thiền chỉ. Ví dụ như mình thấy cái đó nó rớt, khoan la lên, khoan đụng vô, dừng lại cái đá. Ví dụ mình rớt cái ly đi, mình có khuynh hướng là ly vừa rớt cái búp, đem tay xuống hốt liền. Rốt cuộc ly thì bể, tay cũng đứt. Dừng lại liền, bể ly rồi, phải đi kiếm đồ hốt. Thì mình dừng ngay chỗ đó là không bị đứt tay. Cái ly nó không thể liền lật được, mà mình bể một cái ly mà lại thêm đứt tay. Rồi tưởng sao hốt xong dục vô trong cái thùng rác đó, không có gói gì hết. Chừng tiếng sau quên, rau gì nhúng cái búp vô, làm thêm lỗ thứ hai. Phải không? Thiền là vậy đó. Thiền là vậy thôi chứ không có gì hết. Thiền chỉ, thiền quán. Cho nên Pháp Hòa hay thưa, hay nói đùa với đại chúng, thiền cái này, không có thiền cái này. Thiền cái bàn tọa của mình á, là mình có quyền ngồi, nhưng không đủ. Nếu đời sống hàng ngày của mình không ứng dụng cái thiền này á, thì mình sẽ hớ nhiều việc lắm. Mình sẽ hớ rất là nhiều việc. Thôi đại chúng nghỉ khỏe. Nói nhiều quá ta nói không có thiền chỉ. Không chịu dừng. Rồi bây giờ có ai có câu hỏi gì không? Dạ không có thì chúng ta hồi hướng. Bây giờ đại chúng cùng nghỉ ngơi khoảng chắc khoảng 1 tiếng đi ha. Không đâu có được, giờ là 9 giờ rồi. Nửa tiếng đi, 9 giờ rưỡi, mình nghỉ ngơi 9 rưỡi. Rồi mình sẽ tập hợp ở dưới Pháp Xá. Nếu ai thích ra ngồi chơi thì xin mời. Thì mấy ngày nay mình trong khóa tu á, mình bận thời gian đi trì kinh và giữ cái không khí yên lặng ở trong khóa tu. Thì tối nay là tối xả vàng. Thì đại chúng có cơ hội để mình ngồi lại với nhau để tâm tình nói chuyện. Pháp Hòa với quý thầy cũng sẽ ra chơi với đại chúng. Mình sinh hoạt khoảng tiếng hoặc tiếng rưỡi. Thì trong khi đó thì 10 giờ 15 thì chúng ta cùng trở lên chánh điện. Quý thầy cô thì xin đắp y hậu, còn Phật tử thì tất cả cùng mặc áo tràng. 11 giờ 15 mình lên đây thì 11 giờ rưỡi mình sẽ cùng ngồi thiền để đón mừng năm mới. Dạ, xin cảm ơn đại chúng. Để chúc đại chúng khỏe. Quý vị online xin nhắc lại là quý vị nhớ chuẩn bị cho mình một ngọn nến, một cây đèn cầy, để tối một lát nữa quý vị cùng tham dự thì có một cây đèn để chúng ta cùng dâng lên cúng dường Tam Bảo. Mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật